Việt Hà xin chào đón quý thính giả đến với tạp chí Phụ Nữ phát thanh vào tối thứ ba hàng tuần. Thưa quý vị, giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh là câu nói rất quen thuộc với nhiều người Việt Nam. Nhưng có lẽ từ lâu lắm rồi bây giờ, người Việt Nam mình mới lại được nghe câu nói này hô vang trong các cuộc biểu tình ở cả hai miền đất nước. Nhắc đến câu nói này, Việt Hà muốn gửi đến quý thính giả của tạp chí Phụ Nữ tuần này câu chuyện những người phụ nữ Việt Nam đã tham gia biểu tình phản đối Trung Quốc trong suốt 8 tuần lễ qua ở Việt Nam. Những cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc ở Việt Nam đã kéo dài 8 tuần và có khả năng vẫn còn tiếp diễn nhiều tuần lễ nữa. Giữa khí thế hừng hực yêu nước của những đoàn người biểu tình ở hai đầu đất nước, người ta cũng nhìn thấy bóng dáng của những người phụ nữ ở mọi lứa tuổi. Những phụ nữ duyên dáng bé nhỏ nhưng lại rất mạnh mẽ, hô to các khẩu hiệu Hoàng Sa, Trường Sa hay hát vang những bài ca yêu nước. Nữ nhà văn Thùy Linh cho rằng những người phụ nữ Việt Nam xuống đường biểu tình là điều hoàn toàn rất tự nhiên.
Trong các cuộc chiến tranh ở Việt Nam thì cái vai trò của người phụ nữ rất là lớn và họ là người chịu thiệt thòi nhất. Và ngay cả bây giờ khi mà những cái ngư dân mà bị Trung Quốc địch thu hoặc đánh ở trên biển thì những cái người thiệt thòi cũng vẫn là những cái người phụ nữ và những đứa trẻ. Cho nên là người phụ nữ ở Việt Nam họ ý thức rất rõ, họ ý thức tất cả những cái mà gọi là lớn lao thì thực ra nó rất thiết thân với chính cuộc sống của họ, chính cuộc đời họ. Cho nên là cái việc họ tham gia này nó như là một cái chuyện, như là một cái việc rất tự nhiên. Nó rất tự nhiên của con người, nó rất tự nhiên của người phụ nữ. Họ không cần phải cố gắng, họ không cần phải phải lên gân lên cuốc để họ không phải ý thức là họ đang làm một cái việc gì lớn lao hay cao cả.
Có lẽ hình ảnh thiếu nữ kim tiến trong tà áo dài trắng trong cuộc biểu tình ngày 24 tháng 7 là hình ảnh nổi bật nhất của người phụ nữ Việt Nam trong những ngày qua. Cô gái trẻ 22 tuổi đã tham gia biểu tình phản đối Trung Quốc 5 lần, điều mà ngay chính cô cũng khó có thể tưởng tượng nổi là mình sẽ làm được. Xin trích một đoạn trong trang blog của Trịnh Kim Tiến nói về việc cô tham gia biểu tình như sau. Tôi chưa hề nghĩ rằng tôi, một con bé nghịch ngợm, nhí nhảnh, chỉ biết la cà, đùa giỡn, giờ lại trở thành một điều gì đó. Hình tượng người con gái xuống đường thể hiện lòng yêu nước, thật lòng là có choáng ngợp trong ánh hào quang. Pha vào đó là chút gì đó áp lực, chút nặng nề và một chút sợ hãi. Với tà áo dài, cùng những bước chân Việt, tôi xuống đường với trái tim chân thành chỉ vì một điều tổ quốc tôi yêu. Cách đây chỉ hơn một năm thôi, Kim Tiến vẫn là một cô bé nhí nhảnh vô tư, không quan tâm gì đến thời cuộc. Nhưng mọi thứ đã thay đổi kể từ sau khi cha cô bị công an đánh chết một cách oan uổng vào cuối tháng 2 năm nay. Kim Tiến nói, từ sau cái chết tức tưởi của cha, và từ khi cô phải thay cha gánh vác thêm công việc gia đình vất vả, cùng mẹ để lo cho bà và cho em, cô đã quan tâm hơn đến những gì đang diễn ra quanh mình. Và việc xuống đường phản đối Trung Quốc bắt bớ, đánh đập ngư dân, xâm chiếm Hoàng Sa, Trường Sa đã trở thành một điều đương nhiên cô nghĩ mình phải làm.
Khi mà xảy ra chuyện của bố em thì đối diện trước cái nỗi buồn và cái mất mát như vậy thì cũng là đau thương rồi. Và khi mà em quan tâm đến vấn đề của xã hội, cũng nhìn ra được nhiều nỗi đau của những người khác nữa, mà không hề vui đâu. Mà trong lòng mình nó còn chạy lòng nhiều hơn và cảm thấy buồn nhiều hơn khi mà mình biết rằng là không phải chỉ mỗi mình là chịu cái đau thương như vậy mà còn rất nhiều những cái số phận bất hạnh và đau khổ khác. Nhưng mà khi mà tham gia cái tuần hành này thì mặc dù là xuống đường, mặc dù là tự hào nhưng mà trong lòng mình vẫn rất là đau, bởi vì khi nhìn về những người đồng bào của mình đang ở ngoài hải đảo, đang phải chịu khổ.
Thậm chí, Kim Tiến đã bỏ công việc làm thêm vào cuối tuần của mình để tham gia biểu tình, bởi cô nói.
Tại vì cái việc mình đi làm kiếm tiền trong một ngày, nó là một việc mình có thể nghỉ mà cũng không cần thiết. Tại vì tiền đôi khi nó cần đối với cuộc sống, nhưng mà có những lúc thì nó không phải là chi phối hoàn toàn cuộc sống của mình.
ngày 24 tháng 7, hưởng ứng lời kêu gọi áo dài xuống đường để thể hiện lòng yêu nước, Kim Tiến đã chọn cho mình một chiếc áo dài trắng, vì cô cho rằng đó là tấm áo phù hợp nhất với cô và những cô gái khác ở lứa tuổi của cô. Và cũng trong cuộc biểu tình đó, những bức hình của cô được chụp và được lan truyền trên mạng ngay sau đó, làm say lòng biết bao nhiêu người. Đã có cả những bài thơ được viết tặng cho cô. Người ta gọi cô là hoa khôi của biểu tình, là hoa hậu không cần vương miện trong lòng biết bao người. Còn Kim Tiến thì chỉ khiêm tốn nói.
Con gái mà ai được khen rất là vui, mà em nghe được khen như vậy là em thích lắm á. Nhưng mà sự mình cũng nghĩ, nhưng mà tại vì là có rất nhiều người đẹp hơn trong bàn ấy, kể cả những cụ già. Vì những cụ già, các cụ dơ lên những tấm biểu ngữ, các cụ trông còn đẹp hơn em rất là nhiều lần. Danh hiệu đấy phải được trao cho dù là có những em nhỏ, những em gái mà đeo khăn quàng đỏ và mặc áo học sinh và hô khoang khẩu hiệu rất to. Đấy, đấy mới chính là những cái hoa khôi của biểu tình. Nghĩ là trong tham gia của biểu tình này, bất kỳ người phụ nữ nào cũng sẽ là hoa khôi.
Nữ nhà văn Thùy Linh cho rằng hình ảnh của những tà áo dài như Kim Tiến đã mặc trong các lần biểu tình đã làm cho các cuộc biểu tình đẹp lên và mềm mại đi rất nhiều, cô nói.
Tôi nghĩ thì nó rất là đặc trưng của Việt Nam, nhất là phụ nữ Việt Nam. Bởi vì khi mặc áo dài thì nó luôn luôn, nó gần như là một cái biểu trưng ra thế giới rồi. Thế thì trong cái biểu tình thì thường là người ta hay có cái ý nghĩ xu hướng thiên về cái sức mạnh hay bạo lực. Tôi nghĩ là nó không phải là bạo lực, nhưng người ta hay có xu hướng đẩy nó về cái hướng về sức mạnh. Thì cái tà áo dài tự nhiên nó làm cho cái không gian cũng như cái tâm hồn hay là cái ý nghĩa của và cái tâm trạng của con người tham gia cuộc biểu tình đó nó dịu dàng đi rất nhiều và nó mềm mại đi và nó có những cái cảm hứng nó rất là nữ tính và cái năng nữ tính, cái cảm hứng nữ tính của con của loài người thì tôi nghĩ nên được khích lệ, nên được khuếch trương bởi vì cái nữ tính bao giờ nó cũng đi vào tình cảm, đi vào chiều sâu, đi vào lòng mình nhất.
Là người đã tham gia vào các đoàn biểu tình ở Hà Nội nhiều tuần qua, nữ nhà văn Thùy Linh đã chút lòng mình trên trang blog cá nhân mới được công khai kể từ sau cuộc biểu tình ngày 12 tháng 6. Cô ca ngợi lòng yêu nước của người dân Việt Nam thể hiện qua các cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc mà cô đã được chứng kiến. Cô kêu gọi mọi người hãy tiếp tục thể hiện tình yêu nước của mình trong câu viết. Nếu có cô gái đẹp nào đã dám khỏa thân vì môi trường hay vì gì đó, thì xin hãy một lần sexy lòng yêu nước để người dân được một lần ngưỡng mộ. Khi được hỏi về câu nói này, nữ nhà văn giải thích.
Dùng thẳng trực tiếp vào cái từ sexy, tôi dùng cái nghĩa bóng của nó, tức là khi sexy thì người ta hay nói, người ta hay nghĩ đến một cái sự phơi bày, một cái sự họ, tức là họ thể hiện một cách nó rất là công khai, trực diện, và những cái gì mà họ mong muốn, họ thể hiện. Tức là họ không có e ngại trình bày ra bên ngoài những cái điều mà vốn người khác là người ta cho rằng là thầm kín và họ rất là e ngại người ta đề ra. Đấy thì tôi muốn dùng cái ý nghĩa đó để tôi nói thì để tôi nói về cái vấn đề của cái báo chí ngày hôm nay và trong cái đời sống của người Việt ngày hôm nay.
Yeah.
Thể hiện lòng yêu nước, những người phụ nữ như nhà văn Thùy Linh và nữ sinh Kim Tiến đã xuống đường. Họ biểu tình bất chấp sự cấm cản, bắt bớ của chính quyền. Kim Tiến cho biết cô đã chứng kiến những người bị bắt, bị đánh vào hôm 17 tháng 7, nhưng cô không nản lòng, không hề sợ.
Em nghĩ là việc làm của em không hề vi phạm pháp luật, vì thực hiện đúng điều 69 và điều 77 của Hiến pháp, hoàn toàn là đúng pháp luật. Thế em nghĩ là cho dù mà em có bị người ta mời vào hay bị bắt, thì em cũng trả lời như vậy thôi. Em không hề vi phạm pháp luật và em làm đúng theo cái trách nhiệm của một người công dân. Và cũng có thể xảy ra với em nhưng em không hề sợ. Cho dù có thể xảy ra với em thì em cũng chấp nhận. Tại vì khi em đã xuống đường như nước là em hoàn toàn chấp nhận cái điều em đang làm. Đó là như thế nào, em hiểu được cái điều em đang làm nó có ý nghĩa như thế nào.
Còn nữ nhà văn Thùy Linh thì cho rằng cô viết theo lương tâm của mình.
Tôi nghĩ tôi chả có một cái nguy hiểm gì bởi vì tất cả mọi chuyện tôi đã phơi bày trong blog. Tôi công khai, minh bạch và tôi bạch hóa tất cả những quan điểm của tôi. Vậy thì tôi không nghĩ rằng có một cái nguy hiểm gì. Còn nếu có nó đến thì tôi phải chịu trách nhiệm. Bởi vì tôi sẵn sàng chấp nhận những cái mà nó sẽ đến với mình.
Cô cũng cho biết cô sẽ tiếp tục xuống đường bởi cô muốn hít thở hơi thở của đất nước và dân tộc vào thời điểm này. Nhà văn Thùy Linh và nữ sĩ Kim Tiến, hai người phụ nữ ở hai độ tuổi khác nhau, ở hai hoàn cảnh khác nhau, nhưng lúc này đây trái tim họ đang cùng đập chung một nhịp, nhịp đập của cả một dân tộc trước nguy cơ xâm lăng, trước nỗi đau của đồng bào mình. Xuống đường thì nghe thật lớn lao, nhưng ước muốn của những người phụ nữ này lại thật giản dị. Đó là ngư dân mình không còn bị bắt bớ, đánh đập, xua đuổi khi đánh bắt cá ngay trong vùng chủ quyền của mình. Tạp chí Phụ nữ tuần này xin tạm dừng tại đây. Việt Hà thân ái tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại vào thứ ba tuần tới. Mọi thư từ đóng góp ý kiến cho chương trình xin quý vị gửi về www.facebook.com/Việt Hà RFA hoặc email về địa chỉ vietha@rfa.org.